là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn, rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin là phản ánh xã Hưng Khánh, huyện Trấn Yên xây dựng nhiều mô hình phát triển kinh tế nhờ nghị quyết 69 của Hội đồng nhân dân tỉnh. Tiếp đó là ghi nhận đồng bào dân tộc thiểu số Yên Bái tích cực phát triển kinh tế xóa đói giảm nghèo tại địa phương. Cuối chương trình là tạp chí du lịch, bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn nghe phần tin.
Năm 2023, mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn thách thức do ảnh hưởng của dịch bệnh và điều kiện bất thường của thiên tai biến đổi khí hậu, song kinh tế nông nghiệp của tỉnh vẫn duy trì được tốc độ tăng trưởng ổn định và đạt được những kết quả tích cực. Tốc độ tăng tổng sản phẩm nông lâm nghiệp thủy sản toàn tỉnh đạt 5,29%, trong đó tổng sản lượng lương thực có hạt ước đạt gần 325.000 tấn, tổng đàn gia súc chính đạt trên 835.500 con. Trồng mới 16.000 hectare rừng, sản lượng khai thác và nuôi trồng thủy sản đạt 14.300 tấn. Năm 2023, Yên Bái thực hiện có hiệu quả các nghị quyết của tỉnh ủy và các đề án chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất, nông lâm nghiệp và thủy sản giai đoạn 2021-2025. Chú trọng quan tâm ưu tiên bố trí nguồn lực để cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo thế mạnh của từng vùng, nhu cầu của thị trường và thích ứng với biến đổi khí hậu. Sản xuất nông nghiệp hàng hóa chuyển dịch theo hướng hiện đại, nâng cao năng suất, chất lượng, giá trị gia tăng gắn với xây dựng nông thôn mới bền vững. Hình thành thương hiệu của một số sản phẩm chủ lực, cơ cấu lại ngành công nghiệp theo hướng phát triển nhanh, bền vững, hiệu quả gắn với bảo vệ môi trường, tập trung hỗ trợ phát triển nhóm cây trồng vật nuôi chủ lực, tập trung vào các vùng chuyên canh lớn của tỉnh, các sản phẩm nông nghiệp chủ lực, đặc sản để phát huy hiệu quả kinh tế, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, chuyển đổi mạnh mẽ cơ cấu mùa vụ, cây trồng, vật nuôi, góp phần tăng thu nhập cho người dân.
Từ khi thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới 2018, ngành giáo dục đào tạo tỉnh Yên Bái đã huy động xã hội hóa được gần 43 tỷ đồng. Theo đó, ngành đã huy động các doanh nghiệp, tổ chức nhà hảo tâm và đặc biệt các nhà giáo trong ngành giáo dục hỗ trợ nguồn lực để đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, sách giáo khoa để thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018. Đến nay, ngành đã nhận được sự hỗ trợ của Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tài trợ xây dựng 3 phòng học tại điểm trường ngã 2 của trường tiểu học và trung học cơ sở Sùng Đô, huyện Văn Chấn để xóa phòng học tạm. Đặc biệt, Quỹ Thiện Tâm thuộc tập đoàn Vingroup đã tài trợ cho các trường học trong toàn ngành tổng số 299 máy tính. Qua sự kêu gọi của Công đoàn ngành giáo dục tỉnh Yên Bái, nhiều cán bộ giáo viên Công đoàn giáo dục tỉnh bạn cũng đã ủng hộ ngành giáo dục Yên Bái trên 2.000 bộ sách giáo khoa và nhiều đồ dùng học tập và gần 500 triệu đồng tiền mặt. Với những nỗ lực của ngành và sự hỗ trợ của các tổ chức cá nhân, đến nay Yên Bái đã có 202 trường phổ thông đạt chuẩn quốc gia, trong đó có 34 đạt trường đạt chuẩn mức độ 2.
Thực hiện nghị quyết 69 của Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái đến nay, Trấn Yên đã xây dựng được 25 chuỗi liên kết sản xuất gắn với các vùng sản xuất hàng hóa tập trung, các sản phẩm chủ lực của huyện gắn sản xuất với chế biến và tiêu thụ sản phẩm. 25 chuỗi liên kết được thực hiện theo nghị quyết 69 với tổng kinh phí hỗ trợ gần 13 tỷ đồng, trong đó có 6 dự án liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị măng tre Bát Độ, 5 chuỗi sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm gà, 8 chuỗi sản xuất trồng dâu nuôi tằm, 2 chuỗi sản xuất chè chất lượng cao Bát Tiên, 1 chuỗi phát triển sản xuất kén quả có múi, 1 chuỗi phát triển cây dược liệu lá khô nhung, 1 chuỗi phát triển sản xuất quế hữu cơ và 1 chuỗi liên kết sản xuất phát triển vùng đao giềng gắn với chế biến miến đao. Riêng năm 2023, huyện Trấn Yên đã giải ngân trên 4 tỷ đồng hỗ trợ các chuỗi liên kết giá trị. Khi xây dựng các chuỗi liên kết sản xuất đã giúp Trấn Yên tạo ra các vùng sản xuất tập trung quy mô lớn theo hướng sản xuất hàng hóa, các sản phẩm chủ lực được phát triển bền vững, tạo ra sản phẩm với khối lượng lớn, chất lượng hiệu quả và có sức cạnh tranh cao trên thị trường, tăng giá trị sản phẩm nông lâm nghiệp. Qua thực hiện các chuỗi liên kết cũng đã giúp Trấn Yên phát huy được vai trò của doanh nghiệp hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ gia đình, đổi mới phương thức sản xuất, tạo công ăn việc làm cho người lao động, nâng cao đời sống nhân dân.
Đáp ứng nhu cầu tìm kiếm thông tin ngày càng cao của người dân, trong năm 2023, Thư viện tỉnh đã hoàn thành chỉ tiêu bổ sung sách từ nguồn ngân sách cấp với trên 8.500 bản, xây dựng hơn 42.000 tài liệu. Trong đó đã số hóa gần 2.600 tài liệu. Thư viện đã xây dựng bộ máy tra cứu tài liệu gần 18.000 tài liệu. Thực hiện bảo quản, sưu tầm, phục chế tài liệu nguyên thông tin thư viện gần 395.000 tài liệu. Biên soạn thư mục, trưng bày triển lãm, tuyên truyền, giới thiệu sách báo tài liệu thư viện phục vụ nhiệm vụ chính trị trên 220 thư mục tài liệu. Với nguồn sách báo phong phú đa dạng, thể loại, trong năm 2023, Thư viện tỉnh đã đón trên 225.000 lượt bạn đọc, đạt 225% kế hoạch. Xe thư viện lưu động đã đi phục vụ cơ sở trên 170 buổi, phục vụ vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn 20 buổi. Qua đó khẳng định vai trò của sách báo đối với việc nâng cao kiến thức, kỹ năng, phát triển tư duy, giáo dục và rèn luyện nhân cách con người, khuyến khích cho phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, góp phần xây dựng xã hội học tập, quảng bá nguồn lực sách báo của thư viện tỉnh tới đông đảo bạn đọc trong và ngoài tỉnh.
Năm 2023, Công an huyện Văn Yên đã phát hiện bắt giữ 16 vụ với 30 đối tượng phạm tội về ma túy, theo đó thu giữ trên 115 gram heroin, trên 2.000 gram cần sa, gần 5 gram ketamin, 43 gram ma túy và nhiều tăng vật có liên quan. Tiến hành khởi tố 16 vụ với 30 bị can, ngoài ra còn xử lý vi phạm hành chính 1 vụ với 4 đối tượng, phạt cảnh cáo 7 đối tượng khác về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy. Công an huyện Văn Yên cũng chủ động phối hợp với các ngành chức năng trong công tác quản lý người nghiện ma túy, tăng cường công tác lập hồ sơ và quản lý giáo dục và lập hồ sơ đưa 52 đối tượng đi cai nghiện bắt buộc. Để đạt được kết quả trên, ngay từ đầu năm, Công an huyện Văn Yên đã tăng cường nhiều giải pháp đấu tranh phòng chống tội phạm về ma túy, đặc biệt là chú trọng đến các địa bàn tuyến trọng điểm, thực hiện nhiều đợt cao điểm trấn áp tội phạm ma túy. Cùng với đó, lực lượng Công an huyện cũng phối hợp tổ chức nhiều buổi tuyên truyền tác hại về ma túy, cách nhận biết các loại ma túy cho các tầng lớp nhân dân, nhất là đối tượng thanh thiếu niên.
Quý vị và các bạn vừa nghe xong phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, tại xã Hưng Khánh, huyện Trấn Yên, việc triển khai thực hiện nghị quyết 69 của Hội đồng Nhân dân tỉnh những năm qua đã giúp nhiều hộ dân xây dựng được những mô hình phát triển kinh tế theo hướng hàng hóa đem lại giá trị kinh tế cao.
Gia đình chị Nguyễn Thị Lý, thôn 7 Khe Cam, xã Hưng Khánh, huyện Trấn Yên là một trong những hộ đầu tiên của địa phương được hỗ trợ theo nghị quyết 69 của Hội đồng Nhân dân tỉnh với số tiền 30 triệu đồng cho mô hình chăn nuôi trâu bò kết hợp. Trước kia, do chăn nuôi nhỏ lẻ nên cuộc sống vẫn còn nhiều khó khăn. Với số tiền được hỗ trợ cùng với sự hỗ trợ về khoa học kỹ thuật của cán bộ thú y, chị Lý quyết định đầu tư mở rộng sản xuất. Giờ đây gia đình chị đã cải tạo được hệ thống chuồng trại kiên cố, mở rộng quy mô đầu đàn. Hiện gia đình chị có 5 trâu bò nái và hơn 20 trâu bò thịt. Nhờ duy trì mô hình chăn nuôi hiệu quả, cuộc sống gia đình chị Lý đã khá giả hơn trước. Chị Lý nói:
trước khi thì nhà tôi cũng chăn nuôi nhỏ lẻ thôi, thì được hỗ trợ là 30 triệu. Thì về thì gia đình tôi cũng làm thêm chuồng trại để mua thêm trâu bò để chăn nuôi thêm, cứ nuôi dần nên mới mua dần nên là giờ là hơn 30 con. Được hỗ trợ như thế thì là người dân chúng tôi như thế thì cứ thế là cũng cố gắng mà chăn nuôi nhân lên thì cũng thấy là cũng có hiệu quả.
Là xã thuần nông, đời sống người dân còn gặp nhiều khó khăn. Những năm gần đây, người dân xã Hưng Khánh đã chuyển đổi sang trồng chè bát tiên chất lượng cao. Tuy nhiên, diện tích chuyển đổi chưa được nhiều. Với việc thực hiện nghị quyết 69, thực sự là đòn bẩy để chính quyền địa phương đưa cây chè bát tiên trở thành cây mũi nhọn trong phát triển kinh tế trong những năm tới. Ông Trần Văn Tam, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Hưng Khánh, huyện Trấn Yên nói:
nghị quyết 69 của Ủy ban tỉnh, đây là một trong những nghị quyết mà hết sức cần thiết trong cái nhu cầu phát triển kinh tế nông nghiệp cho bà con nông dân. Bà con nông dân được tiếp cận các cái nguồn hỗ trợ tuy rằng không lớn, đây là những cái kích động và cái động viên cũng như là cú hích thôi để bà con nhân dân từ đó phát triển. Thì trên địa bàn xã Hưng Khánh thì các mô hình thực hiện theo nghị quyết 69 hiện nay đang duy trì rất tốt và có những mô hình phát triển rất lớn mạnh.
Nghị quyết 69 của Hội đồng dân tỉnh triển khai tại xã Hưng Khánh không chỉ hỗ trợ địa phương mở rộng diện tích chè chất lượng cao lên 60 ha sản xuất chế biến theo chuỗi giá trị gắn với tiêu thụ sản phẩm mà còn hỗ trợ nông dân cây con giống để thay thế chè cũ và mở rộng diện tích. Gia đình anh Hoàng Văn Thìn ở thôn Tĩnh Hưng trồng chè bao năm qua nhưng chủ yếu là chè trung du giống cũ nên hiệu quả kinh tế không cao. Nay được tuyên truyền vận động đăng ký mô hình trồng chè bát tiên với diện tích 0,5 ha với sự hỗ trợ 100% cây con giống. Chỉ sau một thời gian ngắn xuống giống, chè bát tiên đã sinh trưởng và phát triển tốt, cho thấy rất phù hợp với đồng đất địa phương. Anh Hoàng Văn Thìn, thôn Tĩnh Hưng, xã Hưng Khánh, huyện Trấn Yên chia sẻ:
cảm ơn nhà nước, tức là cũng có một cái đầu tiên là có cái nguồn hỗ trợ về cây giống, đấy cũng đã tạo một cái động lực cho bà con nhân dân phát triển. Thế thì nếu mà không có hỗ trợ thì bà con cũng có thể làm, nhưng làm có thể nó không được mô hình nó không được nhiều, không may bản nó nhỏ mọn, và hà nó thiếu kỹ thuật. Thế nên đây là nhà nước hỗ trợ thì nó sẽ được tiếp cận về khoa học kỹ thuật, đấy là một cái cũng tạo ra lòng tin cho bà con nhân dân.
Từ năm 2021 đến nay, xã Hưng Khánh đã phối hợp cùng các cơ quan chuyên môn của huyện Trấn Yên tuyên truyền vận động nhân dân phát triển sản xuất theo thế mạnh của địa phương. Qua đó có 17 hộ đăng ký và được hỗ trợ kinh phí theo nghị quyết 69. Trong đó chủ yếu là mô hình chăn nuôi trâu bò, dê, lợn, gia cầm. Bên cạnh đó, nghị quyết 69 cũng đã hỗ trợ để xã Hưng Khánh xây dựng thành công hai chuỗi liên kết giá trị gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm, đó là chuỗi chè mang Bất Độ và chuỗi chè bát tiên chất lượng cao. Qua thực tế triển khai tại xã Hưng Khánh, huyện Trấn Yên cho thấy chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông lâm nghiệp và thủy sản theo nghị quyết 69 của Hội đồng nhân dân tỉnh đã làm thay đổi diện mạo nông nghiệp địa phương, giúp người chăn nuôi đẩy mạnh ứng dụng kỹ thuật, cải tiến công nghệ chọn tạo giống, du nhập giống vật nuôi có chất lượng cao. Đối với các chuỗi giá trị cũng góp phần to lớn để địa phương xây dựng thành công thương hiệu của các sản phẩm nông nghiệp đặc sản, nâng cao giá trị thu nhập cho người nông dân.
Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua ở các địa phương vùng dân tộc thiểu số của tỉnh Yên Bái đã xuất hiện nhiều tấm gương đồng bào dân tộc thiểu số tiêu biểu với các mô hình phát triển kinh tế đem lại hiệu quả cao, từ đó đẩy nhanh mục tiêu giảm nghèo, giải quyết việc làm tại cơ sở, góp phần thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, làm nhân tố điển hình để động viên khuyến khích nhân rộng các mô hình kinh tế tại địa phương, ghi nhận của phóng viên chương trình.
Trước đây, gia đình anh Tháo A Dùa là hộ nghèo của bản Lạ Khắt, xã Nậm Khắt, huyện Mù Căng Chải. Cuộc sống gia đình anh Dùa chỉ trông chờ vào vài trăm mét vuông ruộng, chăn nuôi nhỏ lẻ nên quanh năm thiếu đói. Nhận thấy giá trị của mật ong rừng mang lại, gia đình anh Dùa đã mạnh dạn đầu tư nuôi ong lấy mật và đăng ký là thành viên hợp tác xã xây dựng và dịch vụ nông nghiệp tổng hợp Mù Căng Chải để sản xuất mật ong theo sản phẩm OCOP. Nhờ chăm chỉ học hỏi kinh nghiệm, quy trình chăm sóc ong nên số lượng đàn ong của gia đình ngày càng tăng lên. Đến nay gia đình anh Dùa đã có gần 100 đàn ong, bình quân mỗi năm thu về từ 50 đến 70 triệu đồng từ bán mật ong. Có nguồn thu nhập ổn định từ nuôi ong, gia đình anh Dùa đã thoát được nghèo. Anh Dùa nói:
trước là em nuôi thì có 3-4 đàn thôi, nhưng mà em sẽ dùng là phát triển lên, là nó, bây giờ em thành 70-80 đàn, một tuần của nó là sẽ thu một lần, nhưng mà có lúc thì hai tuần mới thu một lần. Thu một lần là nó được khoảng 60 lít, cuộc sống nó ông là mình thấy là không vất vả như mình làm ruộng, làm nông.
Là huyện vùng cao nên Mù Căng Chải có sự khác biệt về tiểu vùng khí hậu. Cùng với đó là sự phong phú của các loại hoa rừng rất thích hợp để các đàn ong phát triển. Nhờ sự phối trộn của nhiều loại phấn hoa khác nhau nên mật ong ở Mù Căng Chải có chất lượng tốt. Để từng bước nâng cao chất lượng mật ong, cung cấp thị trường và từng bước giúp thành viên có nguồn thu ổn định, Hợp tác xã xây dựng và dịch vụ nông nghiệp tổng hợp Mù Căng Chải đã tập trung phát triển đàn ong, đồng thời làm tốt công tác quảng bá, giới thiệu sản phẩm trên các nền tảng số. Đến nay sản phẩm mật ong của hợp tác xã đã được công nhận đạt chất lượng sản phẩm OCOP 3 sao, được Cục Sở hữu trí tuệ, Bộ Khoa học và Công nghệ cấp văn bằng bảo hộ chỉ dẫn địa lý, có mã vạch, tem truy xuất nguồn gốc điện tử QR code. Hiện nay hợp tác xã luôn duy trì 600 đàn ong, tạo việc làm cho hàng trăm thành viên và lao động tại địa phương. Ông Nguyễn Văn Toàn, giám đốc hợp tác xã xây dựng và dịch vụ nông nghiệp tổng hợp Mù Căng Chải nói:
dựa trên cái nguồn lợi tự nhiên, cái hoa rừng tự nhiên ở đây nên mình đang muốn phát huy đấy, và cũng là một cái con vật nuôi và cái sản phẩm đưa ra nó có lợi cho cả bà con nông dân, bà con địa phương đây thoát nghèo và phát triển kinh tế, và cũng vừa là một cái sản phẩm để giới thiệu làm quà tặng. Nên dựa trên cái nền tảng đó thì về phía hợp tác xã là cũng đang rất muốn phát triển để nó phát huy trở thành một cái sản phẩm tốt cho huyện Mù Căng Chải. Chỉ dẫn địa lý đấy thì rất muốn là về phía của hợp tác xã cũng rất mong là được mọi người ủng hộ này, và trao để có nghĩa là để cho những cái hộ hoặc những cái cá nhân mà theo cái sản phẩm mật ong hoa tự nhiên này, họ sẽ có một cái chỗ đứng và nó sẽ không bị ảnh hưởng bởi các cái loại sản phẩm mật khác bị lẫn vào về để mà lấy cái tên tuổi đó.
Xã Nghi An, thị xã Nghi Lộ hiện có 800 hộ, đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 95%. Trong những năm qua, xã Nghi An đã phát động nhiều phong trào thi đua, trong đó phong trào thi đua lao động sản xuất kinh doanh giỏi trong đồng bào dân tộc thiểu số được nhân dân đồng tình ủng hộ và có hiệu quả thiết thực. Trước đây do chăn nuôi nhỏ lẻ, thu nhập không ổn định, đời sống gặp nhiều khó khăn. Để nâng cao thu nhập cho gia đình, ông Lò Văn Thiêng, dân tộc Thái, bản Đêu Một, xã Nghi An, thị xã Nghi Lộ đã đầu tư xây dựng hệ thống chuồng trại, trồng cỏ để chăn nuôi trâu bò vỗ béo và cho nuôi lợn gà. Nhờ tích cực học hỏi, áp dụng các tiến bộ khoa kỹ thuật vào chăn nuôi, nên mô hình phát triển kinh tế tổng hợp của gia đình mang lại hiệu quả kinh tế cao. Đến nay, gia đình ông Thiêng có 10 con trâu, 20 con lợn, 200 con gà, mỗi năm cho thu nhập ổn định trên 150 triệu đồng. Ông Thiêng nói:
trước kia thì cũng khó khăn. Do là trước đây thì không hiểu nhiều về cách phát triển kinh tế. Về sau này thì được nhà nước thường thường quan tâm về tập huấn về cách làm ăn phát triển kinh tế, thì gia đình cũng tập trung phát triển kinh tế, lợi dụng vào cái lợi thế của xã, vừa là chăn trâu bò, bán chăn thả và nuôi lợn, nuôi gà. Về cuộc sống bây giờ thì gia đình cũng nói chung là cũng khá giả hơn nhiều so với trước.
Với tư duy dám nghĩ dám làm, mạnh dạn trong phát triển kinh tế, chị Triệu Thị Nhìn, bản Đêu Ba, xã Nghi An, thị xã Nghi Lộ đã đầu tư vốn để phát triển chăn nuôi và kinh doanh dịch vụ. Để nâng cao hiệu quả sản xuất, Chị Nhìn thường xuyên học tập kinh nghiệm từ anh em bạn bè qua sách báo TV. Nhờ đó nên đàn vật nuôi của gia đình chị lớn nhanh, ít mắc bệnh. Đến nay gia đình chị Nhìn duy trì chăm sóc 8 con trâu bò, 20 con lợn thịt và đầu tư hệ thống máy xay sát, mỗi năm thu về trên 100 triệu đồng. Chị Nhìn nói.
Hiện nay cuộc sống gia đình của tôi thì kinh tế cũng ổn định hơn so với trước kia. Tôi sẽ chăn nuôi nhiều hơn nữa, cả trâu cả bò. Tôi cũng mong muốn là nhà nước và tạo điều kiện cho chúng tôi để vay vốn để chúng tôi phát triển nhiều hơn nữa.
Xã Nghệ An, thị xã Nghi Lộ có 95% đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống. Để phong trào thi đua phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo và các cuộc vận động trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn xã đi vào chiều sâu, đạt hiệu quả tích cực, xã Nghệ An đã tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo đồng bào thực hiện hiệu quả phong trào thi đua phát triển kinh tế ở địa phương. Hiện xã Nghệ An đã xây dựng và duy trì trên 200 mô hình phát triển kinh tế hiệu quả do đồng bào dân tộc thiểu số làm chủ. Cùng với việc thực hiện phong trào thi đua phát triển kinh tế, xã Nghệ An còn phát động nhiều phong trào thi đua như phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới, gắn với làm đường giao thông, giữ gìn vệ sinh môi trường, thi đua bảo vệ an ninh tổ quốc. Đến nay thu nhập bình quân đầu người xã đạt trên 39 triệu đồng một người một năm, tỷ lệ hộ nghèo theo tiêu chí mới còn 26%. Xã Nghệ An cán đích nông thôn mới năm 2018 và đang xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Ông Hà Việt Cường, Phó Chủ tịch Ủy ban dân xã Nghệ An, thị xã Nghi Lộ nói.
Hiện nay so với trước kia thì đời sống của nhân dân là có cái sự ổn định khá rõ rệt so với trước kia. Là lý do hồi xưa thì bà con là chỉ có phát triển theo cái hướng tự phát và không áp dụng được cái khoa học kỹ thuật. Và hiện nay thì được bà con cũng đã được tập huấn về công tác thú y thường xuyên và hàng năm và được sự quan tâm của bên Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Nông nghiệp của thị xã thì cũng thường xuyên là đến tập huấn rồi chỉ đạo phối hợp về công tác phòng dịch, cho nên là hiện nay là đàn trâu bò cũng như là đàn lợn là duy trì và phát triển và không có cái dịch bệnh xảy ra trên cái địa bàn của xã. Và hiện nay thì theo giá cả hiện nay là cũng đã ổn định, thì Ủy ban dân xã sẽ tiếp tục là vận động bà con là tiếp tục là duy trì phát triển và tăng đàn đối với đàn lợn. Và trong đó thì cũng vận động bà con là thực hiện theo cái nghị quyết 69 là hỗ trợ của Ủy ban dân tỉnh là về hỗ trợ đối với những cái hộ chăn nuôi, về hỗ trợ về chăn nuôi trâu bò cũng như hỗ trợ về lợn, dê và các loại gia cầm, thì tiếp tục vận động nhân dân là tham gia các dự án.
Đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh miền núi Yên Bái đang từng bước chủ động thay đổi tư duy, tiếp nhận những kiến thức mới để thích ứng với sự phát triển trong thời đại mới. Các mô hình phát triển kinh tế do đồng bào dân tộc thiểu số làm chủ đã góp phần nâng cao quảng bá sản phẩm và tăng cường sản xuất liên kết chuỗi ở địa phương. Từ ý chí, nghị lực, đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Yên Bái ngày càng khẳng định vai trò vị trí của mình trong việc phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp đã đề ra.
Phần cuối chương trình là tạp chí du lịch. Thưa quý vị và các bạn, dân tộc Mông ở tỉnh Yên Bái tập trung sinh sống chủ yếu ở các huyện phía Tây của tỉnh, gồm Văn Chấn, Trạm Tấu và Mù Cang Chải. Dân tộc Mông vốn là dân tộc có nền văn hóa đặc sắc riêng biệt. Những thế hệ này nối tiếp qua thế hệ khác tạo nên những hoa văn tinh xảo trên trang phục được lưu truyền qua năm tháng. Và ngày ngày được tạo nên từ những bàn tay kiên nhẫn của các bà, các mẹ, các chị. Và ngày nay, nghề thủ công truyền thống vẽ sáp ong trên vải đã được nâng tầm nghệ thuật, trở thành các sản phẩm thời trang độc đáo hấp dẫn phục vụ thị trường. Nhờ vậy hiện nay, ở các huyện có đồng bào Mông sinh sống, nghề thủ công truyền thống vẽ sáp ong trên vải đã và đang được quan tâm truyền dạy, duy trì và bảo tồn. Đặc biệt, nhà nước vinh danh đưa vào danh mục văn hóa phi vật thể, cần được gìn giữ và phát huy, phản ánh của phóng viên chuyên mục.
Là một trong những nhóm phụ nữ yêu nghề truyền thống thủ công ở thôn Sáng Pao, xã Sa Hồ, huyện Trạm Tấu, vào những ngày rảnh rỗi, chị em phụ nữ ở đây cùng nhau tụ họp, trao đổi, truyền đạt, học hỏi lẫn nhau những kinh nghiệm kỹ thuật về nghề vẽ sáp ong trên vải. Với những đường nét tinh xảo, cẩn trọng và chính xác, chị Hạng Thị Dua say sưa trình bày những hoa văn trên vải bằng bút vẽ sáp ong. Theo các bà, các chị ở đây, thì để đạt tới trình độ vẽ hoa văn tinh xảo, đường nét như chị Dua thì đã phải trải qua thời gian rất lâu để học hỏi, kỹ thuật trao truyền từ bà, từ mẹ và học hỏi thêm từ những người khác thì mới có tay nghề vẽ được những đường nét hoa văn như hiện tại. chị Hàng Thị Dua, thôn Sáng Pao, xã Sa Hồ, huyện Trạm Tấu cho biết.
Mình từ lúc 12-13 tuổi đã được bà, được mẹ hướng dẫn làm cùng và lớn lên mình học được kỹ thuật vẽ hoa văn trên vải bằng sáp ong. Giờ thì mình đang vẽ những hoa văn trên vải là để người Mông sau khi mất đi sẽ mang theo với ông bà tổ tiên.
Đồng bào Mông ở Sa Hồ có rất nhiều nghề thủ công truyền thống và mỗi nghề đều mang đậm nét văn hóa, chứa đựng những câu chuyện kể về thế giới quan, nhân sinh quan. Để nghề thủ công truyền thống của đồng bào Mông không bị mai một, thời gian qua xã Sa Hồ đang tích cực vận động nhân dân bảo tồn và gìn giữ nghề truyền thống thủ công mang đậm nét văn hóa này. Ông Giàng A Sáy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Sa Hồ, huyện Trạm Tấu cho biết.
Để tiếp tục phát huy truyền thống về vé xã ong đối với đồng bào dân tộc Mông ấy, thì như trước đây thì dân tộc Mông cơ bản là các chị em phụ nữ ấy, ai cũng biết vé xã ong, nhưng mà cho đến thời buổi này hiện đại rồi ấy. Cho nên là chị em phụ nữ thì có một số chị em thanh niên trẻ như bây giờ ấy, không biết vé xã ong nữa. Trên địa bàn xã Sa Hồ hiện nay thì chỉ còn khoảng gần 100 người biết vé xã ong thôi. Cho nên là Ủy ban Nhân dân xã cũng tăng cường tuyên truyền vận động chị em phụ nữ là phải giữ gìn cái bản sắc về vé xã ong, cái nghề độc đáo như thế này thì hiện nay Ủy ban Nhân dân xã cũng dự kiến là trong thời gian tới thì sẽ tuyên truyền cho chị em, sẽ thành lập một cái đội để duy trì và học truyền nghề về vé xã ong để giữ gìn bản sắc văn hóa về vé xã ong ở trên địa bàn xã Sa Hồ để cho đảm bảo là cái nghề vé xã ong này sau này chị em phụ nữ sẽ biết vé nhiều hơn và vé đẹp hơn.
Theo bà Giàng Thị Cha, thôn Tà Xùa, xã Bản Công, huyện Trạm Tấu, để có chất liệu vẽ sáp ong trên vải thì phải có sáp ong mật lấy từ rừng. Sáp ong dùng để vẽ cũng rất quan trọng, đến mùa phải đi rừng tìm. Công đoạn nấu sáp ong cũng rất cầu kỳ, phải biết nấu sao cho nó nổi vàng, cái đẹp nhất, rồi cô đặc mới cho ra loại sáp dùng làm mực vẽ. Bà Giàng Thị Cha, thôn Tà Xùa, xã Bản Công, huyện Trạm Tấu nói.
Cho sáp ong vào nồi đun trên bếp lửa khoảng 15-20 phút. Sau khi nước cạn, sáp ong sẽ chuyển sang màu vàng. Lúc đó cho sang song gang, để cạnh bếp mới dùng làm mực vẽ được.
Với chị Giàng Thị Sông, tỉ mẩn, kỳ công và đòi hỏi sự sáng tạo. Vì vậy, để hoàn thành các tấm vải đủ cho một bộ váy áo, người phụ nữ Mông phải mất vài tháng, thậm chí cả năm để làm. Sau khi vẽ xong, các tấm vải sẽ được mang đi luộc, nhuộm chàm và phơi nắng mới hoàn chỉnh. Kỳ công là vậy, nhưng mỗi chị em phụ nữ Mông vẫn luôn cần mẫn, giữ gìn theo năm tháng. Để có được những đường nét hoa văn, chị em phụ nữ Mông thường sử dụng bút tre dùng để vẽ. Bút vẽ sáp ong có hai loại. Một loại để vẽ những đường thẳng và một loại dùng để vẽ các họa tiết đường cong. Ngòi bút thường được sử dụng làm bằng ba lá đồng kẹp lại với nhau, có tác dụng để giữ và điều chỉnh mực sao cho sáp ong chảy đều theo từng nét vẽ, và thường bút tre có độ dài từ 20-25 cm. Tùy theo mục đích và nhu cầu sử dụng hoa văn của mỗi cá nhân sẽ quyết định đến kích thước khác nhau của từng khuôn vải vẽ. Chị Giàng Thị Sông, thôn Tà Xùa, xã Bản Công, huyện Trạm Tấu chia sẻ.
Quay để ta thế.
Có rất nhiều hoa văn được người Mông thường dùng trong các họa tiết trang trí trên vải, nhưng thường là các loại chủ yếu đó là hoa văn hình học, đó là những đường ngang viền đậm, dày hoặc gãy góc tạo hình khối vuông, chữ nhật, hoặc hình cỏ cây hoa lá, hình các vật dụng. Sau khi vẽ xong phải đem nhuộm để nổi hoa văn trên nền vải và tùy theo ý tưởng của người vẽ để trang trí thêm các hoa văn họa tiết khác.
Những nét hoa văn được thêu trên váy áo chủ yếu là khăn đội đầu, thân và cặp váy. Những nét hoa văn này thường là thể hiện niềm mong ước của người Mông về sự thịnh vượng, mong muốn về cuộc sống no đủ, tốt đẹp hơn. Để gìn giữ nét văn hóa của dân tộc mình và những người già trong thôn bản thường xuyên truyền dạy cho con cháu, khơi gợi niềm tự hào về nghề thủ công truyền thống độc đáo của dân tộc. Chị Giàng Thị Dì, thôn Tà Xùa, xã Bản Công, huyện Trạm Tấu cho biết.
Từ khi sinh ra đã thấy các bà, các mẹ vẽ sáp ong trên vải rồi. Lớn lên cũng được truyền dạy từ bà, chị gái và học hỏi của chị em họ hàng ở trong bản. Khi được truyền dạy và biết làm thì mình thường xuyên làm để giữ gìn bản sắc dân tộc mình. Việc vẽ hoa văn bằng sáp ong trên vải sẽ được truyền dạy cho con cháu để con cháu biết làm và tiếp tục gìn giữ bản sắc dân tộc.
Nghệ thuật tạo hình hoa văn bằng sáp ong trên vải của người Mông ở Trạm Tấu là một thành tố dân gian đặc trưng của dân tộc Mông, là sự sáng tạo và tích lũy trong quá trình lịch sử tồn tại và phát triển của dân tộc. Nghệ thuật này được tích lũy, kiểm nghiệm và thẩm định qua chiều dài của thời gian, chiều rộng của không gian văn hóa. Bởi thế, nó thể hiện giá trị độc đáo, riêng biệt. Tất cả đều toát lên tính nhân văn sâu sắc, triết lý sâu xa, thể hiện nguyện vọng chân chính của cộng đồng tộc người luôn mong muốn vươn tới chân thiện mỹ. Hệ thống hoa văn trên bộ trang phục đẹp là sản phẩm mang yếu tố văn hóa tâm linh, nó phản ánh cách suy nghĩ của từng cá nhân và của cả cộng đồng trong quá trình lịch sử. Ông Khang A Chua, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Trạm Tấu cho biết.
Để góp phần gìn giữ và phát huy các cái giá trị văn hóa của cái loại hình nghệ thuật vẽ sáp ong trên vải của đồng bào người Mông thì trong thời gian tới thì chúng tôi sẽ tiếp tục tổ chức cái công tác truyền thông, tuyên truyền để nâng cao cái nhận thức cho nhân dân, đặc biệt là giới trẻ trong các cơ sở trường học để người dân có ý thức gìn giữ, bảo tồn cái giá trị loại hình văn hóa đó cũng như là các cái sản phẩm mà gắn liền với cái nghệ thuật vẽ sáp ong trên vải. Cái thứ hai nữa là chúng tôi tổ chức quảng bá cái sản phẩm gắn liền với cái loại hình nghệ thuật đó đến với đông đảo bạn bè trong và ngoài nước để cố gắng biến cái di sản đó thành cái tài sản cũng như là cái sản phẩm văn hóa, sản phẩm hàng hóa để có thể phục vụ được cái nhu cầu mua sắm cũng như là nhu cầu của khách du lịch và qua đó thì sẽ góp phần nâng cao thu nhập cho người dân.
Ngày nay với sự phát triển không ngừng từ một nghề thủ công của người phụ nữ Mông, nay đã được nâng tầm nghệ thuật vẽ sáp ong trên trang phục, váy áo, được thổi hồn để các nhà thiết kế tạo ra các sản phẩm thời trang đầy quyến rũ, được trình diễn trên sàn diễn thời trang được các tín đồ yêu nghệ thuật sưu tầm và quảng bá. Các họa tiết được vẽ trên mặt vải là tượng trưng cho sự biến chuyển của không gian, thời gian và mang đậm nét văn hóa riêng của đồng bào Mông Yên Bái. Trong bối cảnh du nhập của nhiều nền văn hóa, nghề vẽ sáp ong trên vải vẫn đang được chị em phụ nữ Mông vùng cao Yên Bái gìn giữ, lưu truyền bằng tất cả niềm tin, niềm tự hào và khát vọng về những điều tốt đẹp nhất.
Ít phút còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Hệ thống xe máy xe điện Hòa Bình là đại lý chính thức xe máy Honda và các hãng xe điện cao cấp nhất tại Yên Bái. Tổ chức chương trình khuyến mại lớn nhất từ trước đến nay nhân dịp Tết Nguyên đán 2024. Thời gian từ ngày 9/12/2023 đến ngày 9/2/2024, áp dụng tại 10 cửa hàng xe máy xe điện Hòa Bình. Chương trình nằm trong chuỗi sự kiện tri ân có quy mô hoành tráng với nhiều quà tặng giá trị và số lượng lớn, tỷ lệ trúng giải cao, hứa hẹn bùng nổ không khí nhộn nhịp mua sắm Tết Giáp Thìn. Hệ thống xe máy xe điện Hòa Bình hy vọng đem đến nhiều trải nghiệm mua sắm bằng các hình thức đa dạng, độc đáo với vô vàn ưu đãi hấp dẫn và nhân rộng niềm vui đến với mọi người, mọi nhà. Khách hàng mua xe Wenfa, Blade, WRSX, Fortuner, Vision, List, Ablade, S21 sẽ được quay số trúng thưởng với cơ cấu giải thưởng. Giải đặc biệt 100 xe máy Honda SH350i phiên bản cao cấp. Giải nhất 1.000 xe máy Honda Vision phiên bản tiêu chuẩn. Giải nhì 2.000 xe máy Honda Wenfa phiên bản tiêu chuẩn. Ngoài ra, khách hàng khi mua xe Honda Wenfa, Honda WRSX, Honda Blade sẽ được chọn một trong các loại quà tặng sau: hoặc một voucher mua phụ kiện trị giá 600.000 đồng, hoặc một voucher thẻ điện thoại trị giá 500.000 đồng. Khách hàng mua xe Honda Vision, Honda Everblade 125, 150, 160, Honda Lead, khách hàng sẽ được chọn một trong các loại quà tặng sau: hoặc một voucher phụ kiện trị giá 1.200.000 đồng, hoặc một voucher thẻ điện thoại trị giá 1.000.000 đồng. Khách hàng mua xe Honda Vario 160 Honda Winner X sẽ được nhận một điện thoại Samsung Galaxy A05s. Khách hàng mua xe điện được tặng nhiều tiền mặt giá trị lên tới 3.000.000 đồng kèm theo mũ bảo hiểm trích nhiệu và ba lô thời trang cao cấp. Xe máy xe điện Hòa Bình, hệ thống xe máy uy tín số 1 tại Yên Bái. Mọi chi tiết xin liên hệ. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 1, địa chỉ tổ 2, phường Nguyễn Thọc, thành phố Yên Bái. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 2, địa chỉ tổ 2, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái. Cửa hàng xe máy km 5, địa chỉ km 5, đường Nguyễn Văn Cừ, thành phố Yên Bái. Cửa hàng xe máy SIM, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái. Cửa hàng xe máy Văn Yên, địa chỉ tổ 8, thị trấn Mộ A, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái. Cửa hàng xe máy Văn Trấn, địa chỉ thôn Hồng Sơn, xã Sơn Thịnh, huyện Văn Trấn, tỉnh Yên Bái. Cửa hàng xe máy Thạc Bà, địa chỉ thôn Phúc Khánh, xã Bình Kiên, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái. Cửa hàng xe máy Cát Thịnh, địa chỉ ngã ba Ba Khe, xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái. Cửa hàng xe máy Trấn Yên, địa chỉ số nhà 452, tổ dân phố 4, thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên. cửa hàng xe điện IR Hòa Bình, địa chỉ km 12, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình. Điện thoại 0912 510 776 hoặc 1800 1252.
Tới đây chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.